Đạo Phật thì dạy chúng ta nó có 16, 18, 21 cái đề mục của hơi thở chứ không phải là một cái. Cho nên vì vậy mà mỗi cái đề mục nó là cái đề tài để chúng ta tu về cái hơi thở, nương vào hơi thở mà tu. Cho nên dựa vào chỗ đó mà chúng ta biết rằng trước khi chúng ta làm một cái điều gì đó thì chúng ta phải tác ý, khi dẫn tâm vào đạo, dẫn cái tâm mình vào cái chỗ mình tu tập, gọi là vào đạo. Cho nên ở đây bây giờ mình tu tập muốn phá hôn trầm thì nhiên, muốn rèn luyện nghi lực thì nó có cái phương pháp, cái phương pháp để tập cái niệm định giác. Thì biết đầu bây giờ con về con tập trong 7 giờ sáng cho đến 10 giờ thì nghỉ, rồi từ 2 giờ bắt đầu tu lại cho đến 5 giờ chiều nghỉ, tối bắt đầu tu từ 7 giờ cho đến 10 giờ mới đi nghỉ, rồi khuya dậy đúng 2 giờ dậy, dậy tu tập cho đến 5 giờ sáng thì nghỉ. Đó là cái thời gian của chúng ta, 4 cái buổi, sáng, trưa, sáng, chiều, tối, khuya, 4 thời chúng ta đều tu tập. Thì bây giờ tu tập cái pháp gì trước tiên? Tu tập cái pháp rèn luyện nghị lực và chánh niệm tỉnh giác. Đi sinh hành 20 bước, đếm đừng lộn, vọng tưởng thì kệ, có không cần thiết, chỉ đếm đừng lộn thôi. Bắt đầu bước đi, thì bắt đầu mình tắt ý, trước khi đi mình tắt ý, tôi đi sinh hành, tôi biết tôi đi sinh hành, bước 1, 2, 3, 4, 5, cho đến 20 bước, đứng lại, đứng lại thì mình tắt ý, hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi mới hít vô, thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5, đúng 5 hơi thở, thì tắt ý, bắt đầu dừng lại hơi thở, thì mình tắt ý, tôi đi sinh hành, tôi biết tôi đi sinh hành, rồi tiếp tục đi đến 1, 2, 3, 4, 5, cho đến 20, đúng 20 bước, đứng lại, rồi lại tắt ý, hít vô, tôi biết hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô, thở ra, con cứ tập như vậy, thì sẽ không còn buồn ngủ đâu. Mà cứ tập vậy là tập 30 phút thôi, không được tập nhiều. Tập 30 phút, sau khi đúng 30 phút đó, thì xả nghỉ 30 phút. Xả nghỉ có quyền đọc kinh sách, có quyền nghiên cứu gì cũng được hết. Nhưng mà nếu mà còn buồn ngủ thì không có được ngồi đó mà đọc kinh sách, không hoặc là ngồi đó mà hít thở, không có. Do đó mình đứng dậy mình đi. Bây giờ sau khi 30 phút này nghỉ rồi, rồi tiếp tục tu tới một cái pháp khác, chứ không phải đi kinh hành như hồi nãy nữa, mà tu tới cái pháp khác. Bây giờ ngồi đây mới đưa cái đề tài, đưa một cái đề tài gọi là định vô lậu. Mình triển khai cái tri kiến của mình để cho cái nhìn của mình nó có cái chánh kiến, chứ mình không triển khai thì mình không có chánh kiến được. Cho nên nó có cái định vô lậu. Định vô lậu làm cho hết lậu hoặc, làm cho mình không đau khổ. Người ta chửi mình có hiểu biết với cái chánh tri kiến thì cái tâm mình không giận hờ, nó không còn đau khổ, gọi là vô lậu. Do muốn tu tập như vậy thì mình đưa cái đề tài đầu tiên, mình đưa cái đề tài nhân quả. Mình quán cái thân nhân quả của mình, cái thân nhân quả của mình, quán cái thân nhân quả. Mà bây giờ con đặt cái đề tài nhân quả của cái thân của con quán thân nhân quả, cái thân tứ đại này, cái thân nhân quả, chứ không phải thân ngũ uẩn này, tây tứ đại. Mình xem qua cái sự nhân quả của nó như thế nào, cái nhân nó như thế nào mà cái quả này, cái nhân từ đâu mà con có sinh ra, rồi cái quả nó bây giờ con phải chịu khổ, chịu đau, phải gặp những cái quả, được cái duyên tu tập đi là cái quả của nó. Cái nhân đời trước như thế nào mà cái quả đời nay mình được tu tập như thế này, đều là thuộc nhân quả hết. Cho nên quán nhân quả, bây giờ con đặt thành cái nhân quả hôm nay. Ngày mai hay ngày mốt đến đây trình bày cho thầy, con triển khai cái tư tưởng con về nhân quả của cái thân con. Con thấy còn cái chỗ nào không hiểu biết, thầy sẽ bổ túc thêm để làm cho mình có cái tri kiến hiểu về nhân quả của cái thân của mình. Rồi quán nhân quả rồi, sau khi quán nhân quả đã thông suốt rồi thì bắt đầu đưa đến cái nhân quả của các pháp, chứ không phải quán thân. Rồi quán cái tâm nhân quả nữa, rồi quán cái cảm thọ của nhân quả nữa, rồi quán các pháp nhân quả nữa. Đó là cái đề tài tu của định vô lậu. Nếu mà triển khai được cái tri kiến vô lậu đó, thì mọi ác pháp đến với tâm mình thì mình quá giải thích dễ, nó không còn phiền não, giận hờn, đau khổ gì hết. Hoàn toàn mình không bị ức chế, mà tại vì cái tri kiến mình hiểu, nó làm cho mình thấy không giận hờn. Ví dụ như mình quán thân mình nhân quả này, nó không có cái gì của mình, nó do nhân quả, từ nhân quả mà sinh ra, cho nên đâu có cái vật gì của mình đâu. Do đó cái người khác người ta chửi cái thân của mình, người ta mắng mình, nào là đủ thứ, người ta mạt sát mình đủ thứ, mình thấy đây là nhân quả, có gì đâu. Thì ngày nào đó thì người ta chửi mình, ngày nào đó mình chửi người ta, bây giờ người ta chửi được mình thì mình vui vẻ trả, chứ tại sao mình chửi người ta. Do đó mình đã từng quán được cái nhân quả thì mình thấy tâm mình rất an ổn, mà mình không có còn buồn phiền. Đó là cái cách thức để mà mình đi sâu vào cái tri kiến giải thoát, nó làm cho mình được quá giải sự đau khổ của tâm của mình, nó làm cho tâm mình bất động. Đó là bây giờ con sẽ tu hai pháp. Một cái pháp đầu tiên là con đi kinh hành, tới đó con nghỉ 30 phút, trở lại con ngồi quán 30 phút vì nhân quả. Nếu mà con quán nó thấy có 5 phút nó hết rồi, thì con đặt trở lại con quán nhân quả lần thứ hai, con nhẩm lại cái ý nghĩ đó, rồi con đặt trở lại cũng đúng 30 phút nhiều lần. Sau đó một lần con đặt cái địa ngục mà nhân quả, con sẽ quán con ngồi cái tư duy cái nhân quả nó kéo dài từ 1 giờ đến 2 giờ. Cái tư kiến con nó rộng rồi, nó rộng từ lúc bây giờ nó sâu sắc, nó thấu suốt, nó thấu được cái lý nhân quả quá sâu cho nên nó tư duy cái kiểu thời gian dài mà nó không hết lý nhân quả nữa. Tức là mình thông suốt được cái lý, những điều thông suốt cần phải thông suốt đó là mình đã thông suốt được cái lý nhân quả. Mà thông suốt được cái lý nhân quả thì cái tâm mình nó dễ bất động, dễ bất động, không ai tác động được nó nữa. Thì đó là cái pháp để cho mình tu, tu vô lậu, cho nên cái định đó gọi là định vô lậu. Đó, thì bắt đầu bây giờ con tu cái định đầu tiên, cái pháp mình đi chứng hành như thầy dạy rồi đó, đó là chánh niệm tỉnh giác. Nói như này thầy biết rằng con ở trong thất tu thì nó không có đúng pháp, cho nên con bị hôn trầm thì nhiên con không khắc phục nổi đâu. Thầy biết con tu không có đúng pháp là tại vì chưa có hỏi là gì hết, nên tu không đúng pháp. Cho nên hôm nay thưa hỏi thầy, thầy sẽ dạy. Thầy nói rằng cuộc đời thầy tu rồi thầy biết nó như thế nào đúng mà như thế nào sai rồi, cho nên đến hỏi thầy, thầy sẽ dạy mà thầy dạy cặn kẽ, tu tập kỹ. Mà con hãy tu tập kỹ rồi thì nó có cái kết quả này rồi thì có thể bước tới cái pháp khác, chứ không phải là tu cái này mà cứ tu hoài cái pháp này đâu. Thời gian ví dụ như bây giờ con tu cái pháp mà đi 20 bước đứng lại thở 5 hơi thở, sau một cái thời gian con tu thầy thấy thường trong một tuần lễ hoặc là trong 5 ngày 10 ngày thầy thấy nó thường thì thầy thay đổi liền. Tức là con sẽ không còn đứng mà thở nữa, mà con phải ngồi xuống con thở 5 hơi thở. Nó nhập nhằng lắm. Đi 20 bước rồi ngồi xuống rồi hít thở 5 hơi thở. Mục đích nó không phải ức chế vọng tưởng đâu, mà mục đích đếm cho đúng. Nghĩa là đúng 20 bước chứ đừng có được 21 bước thì không được, 19 bước mà đứng lại mà thở thì cũng không được, phải đúng 20 bước. Và 5 hơi thở chứ không được 6 hơi thở, 7 hơi thở, 10 hơi thở. Mấy con sẽ có cái tánh lười biếng là khi mà 5 hơi thở thì thấy nó cực quá, thôi để làm cho nó 10 hơi thở đi. Thì cái đó là cái sai. Tại vì đúng pháp, bởi vì ôm pháp, chặt pháp, đúng pháp, đừng làm sai pháp thì tu mới đạt. Còn mình tự mình nghĩ ra mình tu, mình nghĩ là bây giờ mình tu vậy để cho nó hết vọng tưởng thì cái này là cái sai. Ở đây không cần hết vọng tưởng, mà ở đây cần phải ly dục ly ác pháp. Khi dục và ác pháp hết thì không vọng tưởng, chứ không phải ngồi mà giữ cái tâm để cho nó định niệm là nó hết vọng tưởng, không phải. Mình ức chế nó đó. Chẳng hạn bây giờ con ngồi con giữ cái tâm của mình không có niệm khởi, không có niệm thiện niệm ác, tức là bị ức chế tâm. Còn mục đích ở đây phá cái chi làm cho chúng ta không còn hôn trầm triền miên. Hôn trầm thì không có hôn trầm triền miên thì tỉnh giác, nó tỉnh thức, nó không có buồn ngủ, nó tỉnh lắm. Mà nó tỉnh lắm thì do đó mình mới tu tập các pháp khác, mình mới đẩy lui, mình mới ly dục ly ác pháp được. Mình nhờ các pháp đó nó làm cho mình không còn tham cái khi. Cái tham khi nó đẩy quét ra hết, mà nó quét ra hết thì tâm thanh tịnh thì nó không còn niệm. Nó cái mục đích ở đây nó khác, nó không có ức chế, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, mình không có dùng pháp để ức chế tâm, mà mình dùng pháp để xả. Như bây giờ thân con đau là ác pháp cái gì? Ác pháp cái thân mới bệnh gì? Thì người ta dùng tứ niệm xứ, người ta đẩy lui cái ác pháp đó ra, thân không bệnh đau. Cho nên cái người tu theo đạo Phật người ta làm chủ được bệnh. Cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật đau bệnh gần như chết, Đức Phật giữ tâm tỉnh, chánh niệm tỉnh giác, không có để cho nó dao động ở trên cái đau. Đức Phật giữ tâm chánh niệm tỉnh giác, tác ý đuổi bệnh ra đi liền, bệnh hết đau. Con thấy trong cái đọc kinh Niết Bàn con thấy rõ ràng chứ đâu phải Đức Phật mà nói ta đau lưng rồi để nằm điều trị đau lưng đâu. Cho nên người ta hiểu sai, đau thì mặc đau, mình cứ đừng có động tâm nó, không đẩy lui ra chứ không có để đau. Cho nên Đức Phật vẫn đi thường, đi như thường, đau gần chết nhưng mà đẩy lui bệnh hết, bệnh rồi đi. Nhưng mà cái thân mình là thân tặng cõi mà, nó sẽ già, nó sẽ bệnh chứ sao, nhưng mà cuối cùng thì đẩy lui hết, con thấy không? Cho nên đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật dùng cái tứ thiền mà tịnh chỉ hơi thở, chỉ nhập tứ thiền mới tịnh chỉ hơi thở thôi. Khi hơi thở ngưng thì ngài mới xả cái trạng thái tứ thiền, mới nhập vào Niết Bàn, mới bỏ bản thân, có đúng không? Nó là cách thức của người ta vậy, cho nên nó đâu có cái mơ hồ đâu, nó rất là thực tế. Cho nên trong khi đó thầy dạy đó thì con về tập kỹ như điều này. Nó có hai pháp, một cái pháp đi tinh hành 20 bước rồi đứng lại hít thở. Sau này thầy sẽ khi mà tu thường rồi thầy sẽ thay đổi liền, tức là ngồi xuống chứ không có được đi nữa. Mà sau khi mà đúng con tu đúng 2 giờ đồng hồ trên cái bước đi mà có 2 giờ đồng hồ thì không tu pháp này nữa, đủ rồi. Thầy dạy đó pháp ra. Nó có nhiều pháp, 37 phẩm trợ đạo người ta chứ đâu phải một pháp. 37 phẩm, 37 pháp tu cũng cả trong đó. Cho nên mình tu pháp này rồi thì tức là mình đạt được cái chất lượng, cái kết quả của pháp này thì tiếp tục tới cái pháp khác để cho mình tiếp tục mình tu tới. Còn cái kết quả của pháp này chưa được mà tu pháp tới thì tu không được, mình tu không vô đâu. Con chưa có phá hôn trầm triền miên mà con ngồi con tu thì con bị hôn trầm triền miên, không thế nào chạy đâu khỏi nó. Nó chưa đổ ra, mà nó đổ ra rồi sẽ biết. Nó đổ ra thì mình thăng nổi. Cho nên bây giờ đó thì con nhớ tập luyện cái này đi rồi do đó nó đầy đủ nhiều. Khi mà con thấy khi mình đứng lên ngồi xuống mà đi 20 bước ngồi lên ngồi nó nhập nhằng, mà nó nhập nhằng mà mình sáng mình tu 1 giờ, 2 giờ thì cái sự sáng của mình đó là cái nghị lực. Con hiểu chỗ thầy muốn nói chứ đâu có cái gì khác hơn. Cho nên mình cố gắng mình tu cho được, đúng tới giờ đó mình nghỉ, mà chưa tới giờ nhất định là chết bỏ không nghỉ. Đó là cái nghị lực, rèn luyện nghị lực. Mà trong khi đó là chánh niệm tỉnh giác nữa. Con thấy nó có lại hai phần, một phần cái rèn luyện nghị lực, một phần là chánh niệm tỉnh giác. Nhờ chánh niệm tỉnh giác đó mà chúng ta tu tập sau này nó dễ dàng. Cho nên an trú nhiếp tâm, an trú được rồi thì mới đẩy lui được bệnh. Còn mình nhiếp tâm chưa được, an trú chưa được thì không có đẩy lui được bệnh. Bây giờ thân thầy cái đầu nhiếp này, mà nhiếp thì nó làm sao nó an được, phải không? Cho nên thầy nhiếp tâm, bởi vì thầy có tập rồi, thầy nhiếp tâm trong hơi thở đi, thì thầy an trú được trong hơi thở. Cho nên thầy nhắc an tịnh thân hành, tôi biết thế giới an tịnh thân hành thì nhắc nó cái thân của thầy nó an ổn liền tức khắc. Mà nó an ổn liền tức khắc thì cái đau trong đầu thầy còn không? Đâu còn. Cho nên pháp thật nó hay vậy đó, nó như vậy mà tu đúng thì con thấy con làm chủ được bệnh đó. Con khỏi cần đi bác sĩ, khỏi cần đi nhà thương đâu. Chứ không phải lúc nào cũng thuốc, lúc nào cũng bác sĩ thì tìm cái thân mình. Mình như tu theo Phật mà, làm chủ bốn chỗ sinh già đến chết. Tại sao không làm chủ được mà gọi là theo Phật? Con hiểu như vậy cho nên các con về đây là thầy dạy các con là các con sẽ làm chủ được sự sống chết của các con. Mục đích của đạo Phật là đạt được chỗ đó thôi. Bởi vì Đức Phật ra đời là nhằm để giải quyết cái sự đau khổ của chúng sanh, là giải quyết bốn sự đau khổ này, sinh già bệnh chết. Đó là cái mục đích rõ ràng mà ở đây thầy dạy mọi người ở đây thật sự ra họ làm chủ được bệnh đó, mặc dù là họ chưa có hoàn tất được, nhưng mà họ vẫn đẩy được bệnh, bởi vì nó ở trên pháp tứ niệm xứ rồi. Họ đẩy được bệnh đó là họ ở trên pháp tứ niệm xứ. Còn người ta ở tứ thần túc á, tức là tứ ý túc, nếu mà có tứ ý túc rồi thì không cần ở trên tứ niệm xứ ra đâu, mà người ta chỉ cần người ta tắt ý ra, dùng ý túc mình muốn không đau là không đau. Nghe cái lực của nó như vậy đó, cái lực của thân của chúng ta, cái lực của tâm của chúng ta nó mạnh như vậy đó, chứ là thần túc, tứ thần túc không á, tức là tứ ý túc đó. Cho nên ráng tu, bây giờ con về con tập tu đi, đừng có tu cái gì đó, thầy dạy sao tu vậy, thầy dẫn dắt từ đi tới, chứ còn tu khác là thôi thầy chịu á. Nhớ chưa, hay cái gì mà con tu từ lâu tới giờ là con bỏ hết đi, rồi con sẽ ở đây sống một đời sống giới, ăn ngàn bữa, không? Rồi có cái tâm trạng gì, có cái gì thì con trình cho thầy, thầy sẽ sử dụng các pháp thầy sẽ dạy con cách thức, con tác ý, con sẽ đuổi những cái chướng ngại đó để làm cho con thân tâm của con nó rất an ổn để con tiến tu. Chứ không khéo nó rằng chướng ngại thì con tu khó lắm.
Con kính bạch thầy, con Nguyên Tạnh, người ta cái tổ bài con trai Hà Tĩnh, Nghệ An. Hôm nay con được nhân viên gặp thầy lần thứ năm đi, người đợi cháu là Trần Văn Liệu ở tiệp khác về cháu cho con đi máy bay con đây để gặp thầy. Thì con cũng có thời gian có hạn, mai tháng mai con phải về, cho nên hôm nay con cũng xin thầy để giúp con một cái thầy, một số vì con mắc mỡ trong cái tu tập. Con thì con cũng nằm được qua loa rồi, nhưng mà cái số những Phật tử Nghệ An Hà Tĩnh họ còn họ muốn tin giáo chánh pháp, nên mới không có cái pháp tu. Cho nên là họ vẫn bệnh tật thì ngay bản thân của bà tôi cũng thế. Và đây là vì cũng thanh tình, cho nên đi cái bệnh họ hen chuyển nó cái lớn nhiều. Cho nên những cái đó mà con biết rằng con có rằng là sau khi con phát nguyện giữ đúng một giờ á, đúng giờ thanh tình ăn một ngò thì con lành được cái số bệnh mà như con kể bạn con bị thứ tình gì đó. Thì hôm nay con cũng xả mối thân là sau khi con phụ trách cái tổ này á, thì con khởi bí nhiều, nói nhiều. Cho nên là cái giới của con bị rõ ràng con bị phạm. Cho nên là con trước tiên là con xin xám hồi thầy. Để sau này con xin phép, sau này có ai mà lên phụ trách tổ thì để con xin phép về tài cốc để con tu tài giá. Để con xin có gì con dạ. Con
lớn tuổi được.
Vâng. Đó phải con này con giải thoát cho cái tuổi con hiểu mà con thương binh nặng. Cho nên có những điều như thế. Thì hôm nay con xám hồi thầy. Những ngày con đi thì biết rằng là thầy dạy là tìm kiếm ngôn ngữ, thế nhưng mà con hay nói. Thì con những cái này cũng phải do con nói để ghi cái bản ngã, nhưng mà do vì con muốn mọi người được như con. Cho nên con xin phương pháp thầy, và đặc biệt là con hiện nay là cái tình hay quên. Hay quên nhiều và hôn tâm mình phạt mạnh. Cái thời gian trước thì cũng có hôn tâm, bây giờ thì con biết là có lẽ do con phạm nhiều đến hôn tâm. Thì xin thầy chỉ dạy cái pháp hôm qua cho anh em chúng con, vì hôm qua con lỡ định là con muốn bấm cái nút đi, khi quên thì con muốn bấm cái nút đi. Cho nên là đai nó phạt cái gì
nó cũng phù vô.
Dạ, nó đuôi vô.
để rồi thầy về sẽ thầy dạy cho mấy con. Thầy mấy con ngồi xuống đi, thầy dạy cho mấy con tu tập. Bây giờ lớn tuổi rồi, mấy con không có tu tập nhiều pháp được. Còn tuổi trẻ thì người ta tu tập nhiều, chứ còn lớn tuổi rồi mấy con không có tu tập nhiều được. Bây giờ trong cái vấn đề tuổi của mấy con lớn rồi thì mấy con chỉ cần giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà đừng có ghiền ghiền nó thì nó bị chế. Các con nhớ điều đó không? Cứ để tự nhiên như vậy nó là thanh thản. Nhưng mà khi nó có xảy ra gì ở trong tâm con một niệm nào đó thì con tác ý đuổi cái niệm đó đi, không? Các con sẽ tạc thoát cái tác ý, cái câu cái niệm đó nó khởi ra, mày là ma mày đi đi, tao không chấp nhận. Ở đây phải thanh thản chứ không có cái tụi ma này vô. Mặc dù cái niệm đó là gì kệ nó, mình không cần phải hiểu nó nhân quả hay là kiết sử gì hết, nhưng mà nó vô nó động thì nó là ma hết. Con bắt chước trong kinh Tương Ưng con nghe không? Đức Phật nói mày là ma thì nó ma nó đi. À, có như vậy thôi thì cái niệm nó sẽ đi. Còn bây giờ cái thân của con mà nó đau đi, mày cũng là ma này, ma thọ mày đến đây thì mày cũng phải đi chứ không có ở đây đâu. Tao bây giờ chỉ biết thanh thản an lạc vô sự thôi, đừng có để dao động. Các con cứ yên ổn, cứ giữ cho nó thanh thản an lạc vô sự thì các con sẽ thấy nó có hai cái lớp. Cái lớp đau nó nằm dưới, một cái lớp thanh thản nó nằm trên. Mà cái lớp thanh thản nó nhiều thì cái lớp đau nó lạnh giảm xuống, nó mất. Con hiểu không? Chứ làm sao mấy con cũng thấy, đầu tiên mấy con thấy cái lớp đau nó có hàng ấy, mà thanh thản là như gần mất. Nhưng mà tao bảo là thanh thản chứ không có được chú ý cái đau nha, mà biết thanh thản thôi. Tao còn cứ nhắc nó vậy đó đi không? Thì nó sẽ thanh thản. À, mà nó thanh thản thì các con lắng nghe được rồi, rõ ràng là cái thanh thản ở trên mà cái đau nó nằm ở dưới rồi. À, nó nằm dưới rồi. Thì các con nhắc nó nữa, thanh thản nha, đau mặt nó đừng biết sợ. Chết tao nhất định chết tao cũng thanh thản chứ tao không có ngán đâu. Con cứ làm nà nó như vậy là nó sợ nó phải rút thôi. Bởi vì cái thọ, Đức Phật nó thọ là vô thường, nó đâu có thường đâu mà sợ. À, nó đến rồi nó đi, nó là nhân quả mà nó đến rồi nó đi chứ nó đâu có. Cũng như con ho vậy đó. À, bây giờ con ho là cứ uống thuốc rồi uống thuốc, đừng có sợ. Không phải uống thuốc là nó phạm với pháp đâu. Pháp là nó hỗ trợ cho thuốc, mà thuốc nó cũng hỗ trợ cho pháp. Bởi vì cơ thể mình chưa có đủ đạo lực. Các con hiểu, mình tu chưa có đủ đạo lực thì các con cứ uống thuốc, chứ đừng nói là tôi không uống thuốc, không phải đâu. Mà nếu mà các con lại mạnh hơn nữa, các con thấy một là thật không uống thuốc cho mày chết, nó cũng sợ bệnh nó cũng đi nữa. Cái nghiệp nó chưa tới, không có làm sao nó giết mấy con. Cái nhân quả nó chưa hết, nó không có làm sao giết mấy con được, nó bắt buộc nó phải chua thôi. À, các con nhớ kỹ những lời thầy dạy, nó cũng đừng có dao động. Mà khi nó đau quá, thầy ơi cứu con thầy, con đặc biệt khổ lắm rồi, bị đau quá đó, thì các con kêu. Không, thì lúc bây giờ đó, các con kêu rồi đó, thì cái tính lực của các con nó hiện ra rồi, vì con tin thầy rồi. Con hiểu, mình gọi đó là mình tin thầy rồi, mình kêu cứu là mình tin ở thầy rồi, mình mới kêu. Chứ còn mình không tin mình đã kêu, thôi không? Mình tin cái người nào đó giúp mình được mình mới gọi người, anh bạn ơi anh giúp giùm tôi. Tại mình tin người đó, mà người đó không cứu mình được mình đâu có tin. Thôi hiểu vô đó. Thì cái lòng tin của con nó hiện ra, nó bảo vệ cho con thanh thản liền. Thì con tiếp nhận cái từ trường thanh thản ở bên ngoài của thầy, của chư Phật. Thì lúc đó cái thanh thản con nó mạnh, nó cao lên, mà cái cảm thọ đau nó vui xuống con. Thầy nói mấy con gọi một cái là nói con thấy cái bệnh cái con nó lui xuống luôn. Cái tính lực nó mạnh lắm, cho nên luôn luôn lúc nào nó khi mà nó ngặt nghèo quá thì mấy con gọi, mà không ngặt nghèo thì không cần. Mấy con chỉ lý sức của mình tự chiến đấu nó thôi. Mà khi mà ngặt nghèo quá, cái sức của mình không có thể vượt qua được thì các con gọi, gọi Phật, gọi thầy. Thì lúc bây giờ gọi rồi, tao có Phật có thầy, tao nhất định không sợ mày đâu, mày chết thua. Cái tinh thần con nó vững lắm rồi, mà nó vững lắm thì nó đẩy lui cái đau khổ của mấy con. Mấy con nhớ chưa? Còn bệnh đau mấy con cứ uống thuốc. Thay vì mấy con uống 10 viên, mấy con uống 5 viên hết bệnh à. Nó giảm xuống chứ không có gì, nó ít tốn rồi. Chứ không có gì đâu giờ. Mấy con nhớ kỹ không? Gia đình, khi mà mấy con không uống thuốc, mấy con dùng pháp, gia đình mấy con lo lắm. Còn mấy con uống thuốc, tao cũng uống thuốc chứ nó hết đơn hết. Tao cũng tu, tao đẩy lui thêm, chứ có gì đâu. Thấy không? Gia đình mình nó cũng yên, tâm con cái mình cũng yên con. Vợ con nó cũng yên, bụng nó không thấy à. Ổng đau thì ổng cũng uống thuốc mà, đâu có gì đâu mà lo. Nhưng mà không ngờ là mình uống để đối tượng của mình, gia đình yên ổn. Và đồng thời đó thì mình lại nỗ lực mình tu. Thì cái này nó làm cho mình yên mình tu, khéo léo thiện xảo mà mình tu. Chứ pháp Phật nó là thánh dược, là nó không phải là như là thuốc thường đó đâu. Nó là thánh dược. Nhưng mà vì mình muốn gia đình của mình an ổn, cho nên mình cũng đây lấy thuốc cho mọi người thấy tôi uống đàng hoàng. Nhưng mà kèm đó là mình biết cái thân mình đau, là mình vô trong thất của mình, vô trong cái phòng của mình rồi. Thì ngồi sừng sững lên mà tác ý đuổi, cứ bàn tay đưa ra đưa vô là đuổi bệnh đó mấy con. Cái mạnh mẽ nó còn đừng có sợ chết mấy con. Sớm muộn rồi mình cũng chết chứ mấy con. Nhưng mà ta chết trong pháp chứ ta không chết trong bệnh đau đâu. Nhớ cái lời thầy nói, chết trong pháp chứ đừng có chết trong bệnh đau. chết ở trên bồ đoàn chứ không có chết dưới bồ đoàn nữa. Tao chết ngồi chứ nhất định là không chết nằm. Nó còn nhớ không? Nó đau quá mới còn nằm mới coi chết nằm. Thì giống như thiên hạ hết. Còn bây giờ con chết ngồi ở nó vững vàng lắm. Tao chết ngồi với tao không chết nằm đâu, tao ngồi để tao chết. Thì bệnh nó chạy mất à. Nó sợ mình ngồi lắm. Cho nên Thanh Quang nó còn biết không? Thầy bảo nó đang xong lên như vậy, nó chấm mạnh như trời đất, nó quay cuồng vậy đó. Mà thầy bảo ngồi là ngồi vậy, không cũng được nằm. Thay vì nằm cho nó đỡ, ngồi nó quay chạy nó cứ ta ý đuổi nó ra, đừng có sợ, chết bỏ. Cuối cùng nó dưới áp nó tụt, nó không có tăng lên nữa, nó giảm xuống liền. Mạnh mẽ gan dạ, đừng có sợ, Phật pháp là thánh dược rồi. Mà tứ niệm xứ là thánh dược, mấy con nó đẩy lui hết, không còn nữa. Cho nên hôm nay thì nói với con, mấy con cái băng này còn thu á, thì mấy con giữ nó lại. Để mỗi lần mở ra mấy con nghe, nó sách tấn mấy con dữ lắm mấy con. Mỗi đứa về sang một băng, để dành khi gặp trường hợp mở băng ra tao không nghe. Thầy nhắc ở trong đó. Tao không nghe rồi đó, nhất định là chết ngồi chứ tao không chết nằm đâu. Tao chết ở trong giới lực Phật chứ tao không chết phi giới lực đâu. Không? Giờ đó nó cái tinh thần, cái nghị lực con nó mạnh mẽ lắm mà. Nó vượt qua tất cả những cái chướng ngại hết. Nó đem lại sự bình an cho con rất lớn đó. Không? Nhớ, rồi cánh tay của mấy con đó, đó là những cái phương pháp đưa ra và cái hơi thở của mấy. Khi mà đưa cánh tay ra không được thì cái hơi thở của mấy con là nó cũng là cái phương pháp đẩy lui bệnh đó mấy con. Nhớ đương vào nó. Đó. Thì những cái điều kiện mà thầy dạy cho mấy con là chuyển tất cả những nghiệp khổ của mấy con. Mấy con sẽ không còn khổ nữa. Hãy nhớ lời thầy dạy cho mấy con. Đây là cái pháp thanh thản, là cái tâm phải thanh thản bất động. Lúc bây giờ mấy con mới tiếp nhận được cái sự thanh thản bất động của chư Phật, của thầy. Vì thầy luôn luôn lúc nào thầy cũng thanh thản, không có ai làm mà thầy động được. Không ai mà làm sao mà cái tâm thầy động được, không ai mà nói gì mà thầy động hết. Tâm của thầy nó bất động, tức là nó phải thanh thản an lạc vô sự. Mà khi mấy con giữ được cái bất động của con thì con sẽ tiếp nhận được của thầy. Thầy trò mình đồng nhau thì mất quá thì mình chết mình cũng gặp thầy rồi, mới chứ sao. Ai mà chết mà gặp cha mình thì không phải mừng. Ai mà chết mà không được ở gần bên Phật thì thôi thà là mình chết mình ở gần bên Phật mới sướng. Phải sướng hơn không? Phải không? Con hiểu. Mình theo Phật mà được ở dưới chân Phật, được theo bên Phật ở thì không phải khỏe hơn sao? Nó đâu còn khổ nữa. Vậy thì tao cho mày chết tao theo Phật thì tao giữ thanh thản là tao theo chứ còn chỗ nào nữa. Con hiểu. Nói như vậy, các con thầy đã vẽ ra cho các con thấy được cái tương ưng nó cụ thể và nó rõ ràng. Thì các con sẽ tự cứu mình được. Nếu cái nghiệp nó chưa hết, mấy con sẽ mạnh khỏe bình an. Mà nghiệp nó hết, mấy con cũng sẽ vào với chư Phật. Con mất phần ở chỗ nào đâu. Chứ cái thân này để chi, nó bất tịnh, nó hôi thối, nó mất công ăn, mất công ngủ, mất công khất. Nó đủ thứ bệnh tật cho chứ bộ sung sướng lắm. Chết được cái chết quách cho rồi. Mình được cần tiếp nó phải không mấy con? Cho nên mà chết mà lại chết được gì với Phật là không thấy hạnh phúc sao? Tao đâu có đi xuống địa ngục, tao đi đưa đầu thai nữa đâu mà sợ. Có phải không mấy con? Chứ không lẽ bây giờ mình chết rồi cái mình giàu trong cái bụng mẹ mình nằm trong đó nó trời đất ơi nó chặt chỗ nó cực khổ chết chứ. Còn bây giờ tao chết mà tao thanh thơi ở không gian trong vũ trụ rộng mênh mông thì không sướng ra. Thôi thấy cái đó khỏe hơn chứ. Thôi mà hiểu chưa? Cái băng này sẽ nhắc nhở mấy con đi. Đó, các con nhớ rồi nha. Và do đó cái thanh thản an lạc của sự. Và đồng thời cái cánh tay đưa ra đi vô là cánh tay đẩy bệnh. Nếu mà các con đưa tay ra vô mà không được, nó mỏi hay hoặc là nó như thế nào các con đưa ra được thì cái hơi thở nó còn thở mà. Mặc dù là hơi thở như thế nào nó cũng vẫn còn. Bây giờ mấy con còn sống là còn thở, chừng nào hơi thở là nó mới hết. Thì mấy con cũng sử dụng hơi thở. Cũng hơi thở. Cho nên hơi thở ra là mấy con cho đây thôi. Còn bây giờ về vấn đề này, bây giờ mà mấy con tu mà gặp hôn trầm thì nhiên thì mấy con sẽ đi chánh niệm tỉnh giác rồi. À mấy con đi tôi đi. Chứ con đừng có đi thân hành niệm, nó vất vả lắm. Mình chỉ đi cho con bước cái chân hơi thẳng thẳng rồi chứ. Thẳng cho nó có cái cảm giác cái thẳng mình nhận cái bước chân của mình để mình tỉnh đó con. Mình đi thẳng cái chân mình thẳng bước thẳng chứ. Mình cứ đi hoài. Tao cho mày ngủ, tao đi cho mày ngủ, mày ngủ rồi mày té. Con cứ nhắc là tao cho mày ngủ, tao đi cho mày ngủ. Thì mày ngủ là mày phải té mày chết thôi. Tao cho mày ngủ. Nó sợ chết, nó không có dám ngủ được. Thật sự đó, con thấy cái tâm của mình chứ nó nhát lắm. Khi nào nó buồn ngủ, con cứ đi trên cái bờ hồ mà nhỏ nè, ở dưới này nước. Mà trên này con cứ đi, nó không có dám ngủ nữa, nó ngủ nó sợ té chứ. Con cứ đi theo cái bờ sông mà đi theo cái đường mà nó ấy đó. Con đi nó không dám nữa. Thầy Chân Thành hồi đó cái kinh này nó có nước không? Mà thầy Chân Thành nó khôn lắm, con nó lủi trong hàng rào chứ nó không dám lủi. Thầy nó ta đi mé mở kinh này cho mình ngủ là mình ngủ dưới rồi mày lạnh cho mày ớn. Nhưng mà nó khôn lắm, còn nó nó đi về nó ngủ, nó nhủ đừng rào chứ nó không dám nhủ rồi hoài. Thì con đủ với cái tâm nó khô chứ đâu phải nó khéo lắm chứ đâu phải không? Thầy Chân Thành á, bây giờ thầy phá hết rồi, thầy không còn buồn ngủ nữa. Thì hết buồn ngủ rồi. Nhưng mà hồi đó trời nó ghê gớm lắm, còn đi cái chân này đá chân kia nó ngủ á, nó ngủ vậy là nó. Chứ mấy con chưa biết ở đâu, nó dữ lắm. Cho nên vì vậy đó, mình phải nỗ lực mình đi kinh hành là mình phải phá. Mình khéo léo, mình đi bước chân hơi mạnh mạnh chứ. Mình đi, tao cho mày ngủ, tao đi hoài. Chừng nào mình hết ngủ thôi. Nó rồi khi mà nó qua cái cơn ngủ rồi, nó tỉnh, nó tỉnh cách gì lạ. Nó hơi qua cái cơn, nó không có lừ đừ. Mà từ cái thớ thịt của con nó tỉnh, ở trong cái thớ thịt con, cái các cơ nó tỉnh ra. Chứ nó không phải là nó còn làm quỷ quái đâu, nó làm theo kiểu nó lười biếng đó. Mà thầy nói cái thân nó buồn ngủ là nó lười biếng. Còn cái tâm nó gục tới gục lui là nó ngủ đó. Cho nên khi tỉnh cả cơ thể đều tỉnh hết. Tỉnh hết rõ ràng ra. Cho nên khi mà con vượt qua được cái hôn trầm rồi nó tỉnh lắm. Thì đó mình mới thấy tỉnh giác. Chứ còn bây giờ mình tập tỉnh chưa tỉnh. Nhưng mà chỉ có đi kinh hành nó mới phá. Đừng có dùng cái gì khác đấy. Đừng có đi rửa mặt, đừng có làm cái chuyện gì khác, đừng có chạy nhảy đánh võ đánh này kia, đừng có ngúa mà này, cứ đi thôi. Tao con mày chết, tao đi đúng theo pháp Phật, tao không có đi sai pháp Phật đó. Mình làm đúng pháp Phật. Còn mình ra mình đánh một đường võ, một đường quyền gì cho nó, hoặc là tập thể thao đồ ha, hoặc là tắm này kia, điều đó là ngoài pháp Phật, ngoài pháp. Còn mình đi kinh hành nó là trong pháp Phật. Còn nếu mà mấy con còn sức khỏe thì mấy con đi cái pháp thân hành niệm. Mấy con biết cái pháp thân hành niệm chưa? Tác ý từng cái lệnh của nó rồi mấy con đi. Ví dụ như bây giờ dỡ chân lên thì mới dỡ lên, dỡ gót lên thì mới dỡ gót lên, dỡ chân lên đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Từng hành động của con tác ý rồi mới là làm chậm chứ đừng làm nhanh. Dỡ gót lên, họ từ từ mình mới dỡ lên. Dỡ chân lên thì từ dỡ lên, đưa chân tới, đưa tới, hạ chân xuống, hạ chân xuống, hạ gót xuống, hạ gót. Từ từ làm chậm, tập ít thôi. Rồi mấy con làm như vậy, mấy con ra lệnh gì, mấy con la, mấy con bắt ý lớn tiếng gì. Trong khi nó buồn ngủ, mấy con phải la lớn tiếng đó mà. La, ví dụ như con, ví dụ buồn ngủ, con bảo con cầm thì hiên là si, mày cút đi. Con la cho lớn vậy, nó thương cái thân con, nó tỉnh rồi. Con la cái nó cũng tỉnh nữa, la cho lớn nó tỉnh. Chứ con đừng có nói nhỏ nhỏ, các ý nhỏ nhỏ nó không có tỉnh đâu. Mà con la cho lớn, con cầm thì hiên, cút đi. Con la cút đi, chứ nó rung cái đầm cái thân con, chứ nó tỉnh rồi. Nó không có buồn ngủ. Cũng cách thức để phá nó con. Gọt cuốn đi. Mình la lớn vậy. Cái thân của mình nó tỉnh rồi. Nó không còn đừ. Đó là cách thức phá mà. Cho nên hôn cầm thì nghe. Con nghe cái thất người ta đi mà ta tác ý lớn tiếng là biết cái người này đang buồn ngủ. Mình đừng có nói mình đừng có nghĩ ông sao mà tu la lớn quá, tác ý lớn quá trời. Ông ta đang buồn ngủ. Mai mốt mình buồn ngủ mình cũng tác ý vậy. Nhưng mà ông tác ý một hơi cái ông ấy, ông không tác ý nữa là biết ông này phá được ngủ rồi. Nó mình cảm thông nha được cái chỗ đó. Mình ở gần phát ngủ thằng này là đang bị hôn cầm thì nhiều dữ rồi. Mình tác ý dữ này là ông đó. Mình biết liền à. Cho nên ví dụ như mình đứng nghe trong thất mà ông này ngồi tu mà ông là cút đi. Ông này buồn ngủ. Buồn ngủ rồi. Nếu mình biết liền á, bị ông ra la như vậy nó đậm cái thân, ông nào cũng tỉnh đó. Nào ông tiếp tục tu cho nó có chất lượng. Chứ không kéo nó lờ mờ rồi nó ngủ. Thì mấy con cũng lấy rút kể từng những cái kinh nghiệm đó, thì mấy con sẽ phá được cái si của mình, cái lười biếng của mình, nên những cái trạng thái như vậy. Mày nhớ chưa? Mấy con nhớ hết, thầy trang bị cho mấy con đủ cách phá mà. Đủ cách mấy con phá hết giặc. Giặc sinh tử nó đến, nó hiện ra cái tướng nào là mấy con đập nhẹp xuống hết, không sợ gì hết. Cho nên mấy con sẽ thắng. Mà nếu mà có cái gì khó hơn, những cái tưởng gì mà nó hiện ra, các con gọi điện thoại mau gọi thầy, để thầy xác định con ma này nó thuộc về lại thứ nào đây. Thứ này thứ thượng là thứ hạ đây. Nếu mà thứ thượng thì trị theo thứ thượng, mà thứ hạ trị theo thứ hạ. Con biết không, tưởng là thứ ma thượng á. Mà ngồi đây á, mà cái lỗ tai nó nghe Phật, nghe nói, nghe tin tưởng á, đó là thứ thượng rồi. Ngồi đây mà thấy ánh sáng hào quang rồi đó, đó là thứ thượng rồi đó, chứ không phải thứ hạ đâu. Cái thứ này á, thì phải ma gọi thầy. Thì lúc bây giờ thầy giải cho con để đập phá nó xuống á. Nó là thiên ma đó. Nó thuộc về ma tưởng là thiên ma, nó 18 cái lại tưởng nữa. Thinh sắc thinh hương gì xuất phát, ngồi đây mà nghe cái mùi sao mà thúi quá trời vậy nè, ai mà làm cái gì vậy? Nên đó là coi chừng á, nó là ma tưởng á, hương tưởng đó không? Hoặc là ngồi đây mà nghe sao mà thôn ngào ngạt, trời đất ơi, ngồi đây mà tôi nghe sao mà người ta nấu mì gì mà nghe nó thèm ăn quá trời vậy? Đó là ma tưởng đó, nó tưởng dục đó không? Nó làm cho mình đói bụng đó, nghe cái mùi sao nó ngào ngạt mà nó thèm ăn quá, ông cái bà nào mà ở gần đây nó hủ tiếu hay nó mì gì đây mà nó thơm quá vậy, đó là cũng ma đó mà, chứ nó ở đây mà làm gì có cái chuyện đó đâu. Rồi mà khi nghe vậy đó là hương tưởng đó, không thứ tưởng đó, mà tưởng dục đó, dục để sanh mình sanh thèm ăn đó. Đó cho nên các con biết nó lại ma đó, mà nó ma thứ thượng đó chứ không thứ hạ đâu. Thì vậy thì dặn căn dặn cho mấy con hết rồi, khi nào có những cái điều kiện mà mấy con ta ý đuổi không được thì mấy con gọi cho thầy, thì thầy sẽ trợ giúp mấy con, sẽ thầy diệt con ma nó liền chứ không có để cho nó ở trong cái đầu của mấy con, hiểu chưa? Như vậy mấy con mới vượt qua cái khó. Có thầy mà chừng nào mà thầy mất rồi á thì thôi, chứ còn có thầy á thì lúc nào mấy con gọi thì cũng có thầy. Thầy chỉ giúp cho mấy con, mấy con đau bệnh, mấy con gặp ma chướng, mấy con làm chướng ngại cho con đường tu, mấy con mới ôm thoát không được thì mấy con gọi thầy, thầy sẽ trợ giúp mấy con phá đi để cho mấy con ôm cái chặt pháp mấy con đi. Cũng như ma nó lên nó chiếm đoạt cái bè của con rồi, nó cứ xô con rời khỏi cái bè, mà con nếu mà con không gọi thầy nó đạp con xuống dưới biển á, nó ôm chiếc bè của con, nó đâu có để cho mấy con ôm bè, phải không? Con sẽ mất cái phao, tức là mất pháp là gì, con hiểu? Đau quá các con cứ ôm phao, ôm cái đau mà quên cái pháp rồi thì con đã được tỏ, nó đã đạp con xuống biển rồi chứ còn gì, con hiểu vô đâu? Cho nên gọi thầy rồi giữ thanh thản, rồi thầy tiếp nhận thì giúp mấy con, cho con ôm lại phao thì cái bệnh này nó giảm xuống thì ma nó chạy mất. Con hiểu chưa? Nó như vậy đó, để mà giúp cho mấy con vượt biển, mà ôm phao vượt biển đó mấy con. Cái cuộc đời của mình đang đi ở trên biển nghiệp mà, cái thân của con là cái nghiệp rồi, mà cái thân là biển nghiệp đó mấy con, nó không dễ đâu. Đã là biển mà nó đâu phải là chút cho mình qua được bờ đâu, nó biển thì nó phải bờ, nó đâu có thấy được. Cho nên các con còn bơi giữa dòng giữa biển, chưa phải đến bờ đâu. Mà nếu mà không có thầy thì mấy con sẽ bị chìm xuống biển, chứ làm sao mấy con đến bờ được. Thế con hiểu chưa? Nó là biển nghiệp, mà cái thân của con là biển nghiệp đó, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy dạy mấy con là vượt biển, vượt biển nghiệp mà qua bờ bên kia à, thì phải có nhờ cái năng lực từ trường của chư Phật, của những người tu chứng, người ta hỗ trợ cho mình mới vượt biển, mình mới vượt sóng mình qua, chứ còn không réo đâu. Con thấy cái đau là cũng một những cái đợt sóng của nó ghê lắm, sóng thần đó mấy con. Nó giết người còn nhiều không, mà cái thân của mấy con là sống thần đó, chứ nó không có dễ đâu. Khi nó không đau thôi, nó không buồn ngủ thôi, mấy con thấy nó buồn ngủ là mấy con đã bị đợt sống đó mấy con, nó giật mình lôi mình nằm xuống ngủ đó, nó không có để cho mình ngóc cái đầu vậy đâu. Nên nó dễ ghê gớm lắm chứ không phải. Mình có đương đầu với hôn trầm thì miên, mình có đương đầu với vô ký, mình có đương đầu với bệnh khổ, mình mới biết nó khó chứ không phải dễ. Nói thì thầy nói như dễ chứ mà khi mà đương đầu với nó, chống với nó không phải là chuyện dễ đâu. Mấy con không đủ nghị lực là mấy con thắng nổi đâu. Mấy không có đủ niềm tin ở thầy, ở Phật, mấy con không thắng nổi đâu. Mấy con nhớ chưa? Cho nên vì vậy đó mà phải nỗ lực tận tâm, chết bỏ, nhất định là chết trên bồ đoàn như hồi nãy thầy nói. Không có chết dưới bồ đoàn. Đệ tử của thầy là chết dưới hang, không có đứa nào mà hèn nhát. Hèn nhát là mình không phải con của Trưng Dương Kiều Ẩu, không phải cháu Bác Hồ đâu. Các con hiểu chưa? Mình là con của những bậc anh hùng của đất nước này thì phải là anh hùng chứ không có chịu thua. Các con nhớ chưa? Mấy con mà chết mà nằm xuống, mấy con chết hèn đó, không có xứng đáng là đệ tử của thầy đâu, không có xứng đáng là con cháu của Quan Trung Thành Hưng Đạo đâu. Các con nhớ kỹ. Cho nên theo thầy tu là phải gian dạ như Phật, như thầy chết bỏ đó, đó là biển nghiệp của mình rồi, mà mình không chịu khó mình vượt qua thì mình sẽ bị chìm đó. Cho nên ở đây thầy dạy thực tế trực tiếp hẳn ngoài, đánh mặt trận sinh tử. Cho nên những cái pháp mà thầy dạy mấy con nhớ kỹ, đó là những cái phương pháp chiến đấu đó. Mà nếu mấy con mà không rời pháp ra thì mấy con mình đứng giặt, mình bỏ súng là lấy gì mình đánh? Mấy con những cái pháo, những cái cây súng mấy con đứng giặt mà mấy con bỏ pháp là tức là mấy con bỏ vũ khí rồi, đầu hàng đó. Cho nên ôm chặt pháp, tức là ôm chặt súng mà bắn đó, chết bỏ đó. Chết mà cũng phải giải phóng chứ không có đầu hàng. Rồi thì các con biết không? Bao nhiêu người đổ xương máu trên trận địa Biên Phủ? Con hiểu không? Bao nhiêu những binh sĩ, những người dân Việt của mình, những người mà chiến sĩ bỏ trên trận địa Biên Phủ mới là đuổi giặc Pháp cái bộ dễ ra. Các con hiểu điều đó. Mà bây giờ bao nhiêu sức lực của mình phải tập trung diệt giặc sinh tử chứ? Mấy con đầu hàng trước à? Các con hiểu không? Cái gì đi nữa mình muốn thành công gì nữa phải mồ hôi nước mắt, phải máu, phải nước mắt của mình chứ. Chứ giải phóng đất nước của mình là giặc thường thôi, giặc Pháp, giặc Mỹ thôi. Nhưng mà giải phóng mà sanh tử, giặc sanh tử của mình là giải phóng nghiệp. Mình phải chuyển nghiệp của mình. thì nó phải gấp trăm ngàn lần cái vật pháp vật mỹ chứ, không phải không? Mà nếu mấy con nhát gan thì mấy con đầu hàng vật rồi. Thì nó muốn làm gì nó làm, nó muốn bảo con chết là con chết, nó muốn bảo con sống là sống, nó bảo bệnh là bệnh, nó bảo đau là đau, mấy con chịu hết chứ mấy con là bị, mấy con bị lệ thuộc nó rồi. Còn như thầy làm sao mà lệ thuộc nó? Mày giỏi vô đây, tập cho mày một phát là mày đi đời, phải không? Mấy con tập như thầy đó chứ. Đó là những cái điều mà thầy khích lệ sách tấn con qua cái gương hạnh của thầy. Nhất định chết bỏ chứ nhất định không đầu hàng giặc sinh tử đâu. Vượt biển nghiệp mà, không có đầu hàng cái biển nghiệp này đâu. Thầy cũng mang thân như mấy con chứ thầy có khác gì đâu. Nhưng mà sao thầy vượt được? Còn mấy con cũng mang như thầy mà tại sao không vượt được? Mấy con cũng thanh niên với bộ phụ nữ chứ người ta còn vượt được. Con thấy Trưng Vương Triệu Ẩu mà, người ta cũng cầm quân người ta đánh giặc như thường, người ta thua ai? Mình có những anh hùng anh thư rõ ràng mà tại sao mình hèn hạ? Mình con cháu của cái gì đó thì mình phải mạnh chứ. Đây là mình đánh giặc sinh tử mà. Con hiểu chưa? Giải phóng quê hương của mình để làm chủ giặc sinh tử không có sướng sao? Như thầy bây giờ làm chủ rồi, giặc thầy im rồi, đuổi nó đi rồi, còn mấy con chưa đuổi được, mấy con còn đang bị cai trị đó. Như vậy phải không? Ráng mấy con. Đó, cái quần quan này là khi nào mấy con mở là nó thích tấn mấy con dữ lắm. Phải không? Nghe thầy tập chính nhất mình là chết bỏ. Nó có cái giá trị lắm, lớn lắm thầy, còn nhớ kỹ không? Thầy nói thì nó thường vậy chứ mà nó thích tấn mấy con ghê gớm lắm. Thầy ráng mấy con.
Con trình bày thầy là thường con càng tu càng thấy vì đài mà sau khi thầy đạt được thì thành pháp đắc đạo để cho chúng con được học gặp thầy mà bản thân con lành được. Đúng hôm nay là 34 bệnh, nhưng mà con nghĩ rằng con thì dự dời mà lành thôi chứ con không phải là có cái gì đuổi được cả. Cho nên cái phương pháp mà vừa rồi mấy năm trước đây thì con giữ được tú đúng là 2 giờ sáng con dậy thì con ở con ngủ nữa, chứ bây giờ con cái hôn tâm mạnh cho nên lứa con. Lứa con thì con nghĩ là bây giờ là không biết tỉnh thế nào, giờ là nếu như tuổi như con bây giờ con cũng ý chí như thầy ấy, con vẫn mạnh mẽ, con tu đến cùng, con chết bỏ thì con vẫn cái dự là đứng thôi. Được. Con như vẫn cái dự là ngày nào con thọ bạc con trai và có thời gian con cứ thọ như thế mãi. Có được không?
Được.
Và theo con thì có lẽ do mình ăn hơi nhiều thành nên không tâm mạnh, bây giờ con giảm ăn xuống được
cũng được.
Dạ.
Giảm xuống được không có sao đâu.
Dạ.
Thì, không có gì đâu.
Thì cứ thêm
nhiều. Chứ không cần nhiều, con cứ con ăn vừa thôi. Dạ. Đừng có ăn ít.
Dạ.
Ăn ít quá cái cơ thể con nó bị kiệt, nó vừa bởi vì mình ăn có bữa à, con ăn vừa rồi, đừng ăn quá là ăn, mình ăn tự hao đó thì không có được nha, ăn vừa thôi, ăn tự hao là bị hôn trầm đó, do đó con ăn vừa, rồi bắt đầu con tập đi chánh niệm tỉnh giác, là con sẽ phá sạch tụi nó, ta cho mày chết đi, mà có bao nhiêu đó thôi, thì dạy trong này khi đó trong cái băng mà đi phá những cái hôn trầm thì nhiên là con đi chánh niệm tỉnh giác là con sẽ phá được, bên chỉ ôm cái pháp này đi, cuối cùng nó phải thua thôi.
Mày thầy là con chỉ thấy cái 50 thở và đi nghe 20 bữa của thầy là phá hôn trầm rất rất tuyệt vời, nhưng mà nghe bảo là tu 6 tháng như thế thì sau này không dùng đó thì con lại không dùng được thì tự nhiên hôn trầm thì bây giờ con tu lại rồi
nếu có hôn trầm thì mình dùng nữa, mà không có hôn trầm thì bỏ. Con hiểu không? Chứ mình tu rồi rồi bởi vì mình tu nó là cũng như là cái vũ khí của mình, cần nó thì tao lấy ra tao bắn mày, còn không cần thì tao để rồi tao cất, chứ không phải là tao không có tu.
Con đừng dùng được nữa.
Nói giờ không phải là không tu, nghĩa là bây giờ nó buồn ngủ không cầm đấy, mà tao không dùng cái này thì làm sao tao hết được. Mà mày còn thì tao dùng nó, mà mày hết thì tao dẹp nó để về. Tao cất kho đó chứ tao chưa có phải quăng đâu. Con hiểu không? Nhận mình tu những cái pháp khác, nhưng mà nó hiện ra nó phá mình thì phải dùng cái vũ khí này mà diệt nó chứ. Chứ đâu phải bỏ. Con hiểu chưa? Nó cũng như bây giờ con dùng cái cánh tay này mà thân con không đau, con đâu có cần dùng nó đâu. Mà nó đau tao dùng đẩy á, tao không tha đâu, tao tập rồi, tao quen cái này rồi. Con hiểu chưa? Tất cả những cái pháp khác đều là tập luyện, coi như là một sĩ quan ở trong quân trường rồi. Khi mà ra chiến trận á, giặc nó áp dụng cái cách thức chiến đấu thế nào thì tao sử dụng vũ khí lấy tao đánh à. Để đi tao học rồi hết rồi. Con hiểu không? Chiến thuật chiến lược nào tao cũng học hết rồi. Thì mà khi mà mày ló mặt nào ra thì tao biết tao dùng cái đó tao đánh. Tao học sẵn đây rồi chứ tao chưa học đâu tao sợ. Con hiểu không? Nhưng mà đâu có phải tao tập hoài nó đâu. Người ta tập hồi trong quân trường thôi, nhưng mà khi ra tác chiến mà đúng là tao dùng nó tao định tôi diệt á. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên không phải bỏ mà bỏ. Nó hiểu không? Cho nên cái thời giờ các con sẽ tiến tới con tu các con, nhưng mà nó ló cái mặt nó ra là dùng cái pháp cũ diệt đó, là như vậy là không có mất gì đó. Các con hiểu rồi không?
Con bạch thầy là con nghĩ rằng bệnh là do nghiệp, cho nên tất cả là do nghiệp cả, cho nên con bây giờ con uống thuốc nữa. 10 năm nếu con uống thuốc
đúng có... rồi, nếu mà con không uống thuốc con giữ giới hiển nghiệp không?
Dạ.
Con đọc cái cuốn mà văn hóa truyền thống tập 2 đó, 17 cái điều lợi ích của giới, thân có bệnh đau giữ giới luật nghiêm chỉnh, ước nguyện là sẽ hết đau, giữ luật nghiêm chỉnh là hết đau. Con thấy chưa? nó con đọc cái cuốn đó rồi con mới thấy cái giới luật nó thiệt vời luôn.
Mấy thầy con cũng thuộc này, chứ mà đôi khi vừa con gửi sơ con mà thì con già nói dậu được mà con uống rồi cô được
à con à bây giờ à, các con nó như vậy đó thì con thật sự ra nói dối thì không được không không được à, bây giờ nói tao uống thuốc rồi nói vậy đừng nói nhưng mà mình cũng lấy thuốc ra mình để đây cho nó thấy rồi để cho nó thấy rằng mình đang uống thuốc nhưng mà uống không thì tao lắc tao cất. Mình khéo thiện xảo thôi chứ không khéo mình nói láo không được. Tội bởi vì giới luật mà còn thấy không, mình giữ giới mà mình lại nói láo thì nó bị xẹt trong cái giới rồi không có được. Cho nên con cũng đem thuốc ra để nó nặng cho nó thấy nhưng mà để đi từ từ ba uống không có là ta hết không? Để rồi để đi rồi bắt đầu rồi tới chừng nó đi vắng rồi đó thì mình đem dẹp đi tiếng tiền cái người của mấy con nó hết thuốc nó uống bệnh này nó hết chứ mình không có tới cái thuốc đó. Thật sự ra nó con bệnh ngặt của con những cái bệnh đó mà con uống thuốc nó hết cái bệnh đó rồi nó có cái bệnh khác vì cái thuốc nó trị cái bệnh này mà nó lại làm hư cái chỗ khác nó nguy hiểm cho mấy con lắm cho nên không cần uống thuốc gì hết chỉ cần ôn pháp thôi. Thầy nói như thế này này, nếu mà thật sự ra tai nạn giao thông mà gãy cánh tay này cái xương gãy các con biết các con nó gãi rồi các con sẽ đem các con thử thấy nó lại các con lấy cây được các con bó lại cho cứng để bị nó gãi rồi sợ mình cục cửa nó chặt mình ôm cho chặt cái sáng này mình bó cho cứng đừng có để cho cái xương nó dính nhau lại mấy con dùng tác ý mấy con tác ý nó liền ra lại nó khó cần gì đâu mà cái phương pháp tác ý của Phật đó nó có sức đề kháng rất mạnh nó làm cho những cái gì trong thân của nó phải lành lặn cái rồi nhưng mà tại mình yếu mình sợ đó rồi mình lo cái này lo cái kia đừng có lo cái chuyện đó.
Ok bà thầy thì sự chiến thắng cái thân nghiệp thì phải là chỉ sống với nó nhưng mà cái nghiệp của gia đình và gọi như quyến thuộc cha mẹ anh em thì như thế nào thì thầy
à, mình tu nó chuyển lần nó giảm bớt những cái nghiệp chướng ở trong gia đình của mình. Con nỗ lực con tu con biết nhẫn nhục tùy thuận con sống đúng giới luật đó. Họ nói gì nói nhưng mà lần lượt nó ảnh hưởng tốt với gia đình con. Anh sợ ông đó tu sai quá, ba tôi sân giờ ông hiền quá. Nó những cái hạnh sống của con đó mà ông không đau do bao giờ ông đau ông rên la ông cái này kia nó lạ lùng từng đó nó ngạc nhiên tức là con chuyển cái nhân quả gia đình con nữa nó theo đúng chính pháp thôi nó con cứ tự nhiên mình sống đúng cái giới hạnh mình tu tập đúng pháp mà tự nó đi chuyển cả gia đình của mình thuận hết rồi nó tốt hết sau này các con mình nó trở thành tốt hết rồi nên các con yên tâm các con đừng nói à bây giờ ba tôi nhẹ tụi bay chẳng phải đập sách này tôi đừng có biểu nó vậy nó chưa có ngộ nó chưa có hiểu đâu nó không có làm đâu nhưng mà mấy con làm được rồi bắt đầu nó theo nó trước mấy con nó ảnh hưởng như vậy đó con cho nên kể đó đừng có nói gì nó đừng có dạy nó mình không có làm thầy nó được đâu con hiểu không mặc dù mình làm cha nó được chứ còn mình không có làm thầy được đâu mình bảo nó tu nó không có tu đâu mình bảo nó ăn chay nó không ăn chay đâu nhưng mình ăn chay mình ăn ngàn bữa lần nữa nó thấy ông già sao ông làm mà con không phải quá trời nữa thì bắt cứ nó bắt trước con còn nó ăn nó uống cho nó ăn đi nó ăn đủ thịt cá nó ăn này kia nó cứ đau hoài thầy đó coi ông già ông ăn kiểu này mà ông mạnh mà mình ăn dày mà mình bệnh từ đó nó thay đổi rồi các con yên tâm đi các con cứ giữ đúng giới luật của Phật của con thì cái cơ thể các con nó sẽ mạnh khỏe nó chứng minh cho tụi nó thấy trong gia đình mình thấy anh em mình thấy từ cái thấy của họ thực tế nó bắt đầu họ mới hướng về Phật đó nó hướng dẫn mình dạy người ta mà không dạy đạo chỗ nào hết mình dạy bằng cái thân hành chứ là thân giáo đó các con thấy cái đó nó thực tế lắm rồi dạy bằng thân giáo các con bảo ở gia đình bảo thấy mình ăn ngàn bữa họ không chấp nhận đâu nhưng mà bắt đầu đó mình muốn thuận với gia đình á thì trong một tháng ba ngày bốn ngày ba thọ bác quan trai mà phải làm giống như Phật mà sau một thời gian đó cái mình ăn luôn mà bây giờ làm Phật phải làm luôn chứ không lẽ làm luôn có mấy ngày sao mình dần dần mình nói nó cũng nghe có lý thấy ba ăn ngày bữa hôm nào đến nay ba ăn một tháng ăn bốn bữa ba có chế đau không mấy con thấy ba có bệnh đau đâu không rõ ràng mà mạnh khỏe như thường mà bây giờ ba làm luôn tháng nguyên coi thử coi sao thấy nó cũng được luôn thì ba làm luôn chứ sao bắt đầu tụi nó thua mình không tranh cãi nữa mà bắt đầu mấy con thấy ba ngày bữa ba có chết đâu mà nó đỡ tốn hao nữa mà khỏi ba mắc khỏi mắc công ăn uống nữa các con thấy cái nào lợi còn mấy con nhai ăn uống rồi cũng đi tàu này chia bài tiết là bỏ hết ba cũng bao nhiêu đó ba còn ít tốn hao mấy con có cực khổ ba nhiều đâu có phải sướng không cái nào sướng tụi bây ăn nhiều bây có sướng hơn ba không mà bây còn đau bệnh nhiều hơn nữa rồi nóng giận rồi sanh dục đi chơi bậy bạ tai nạn xảy ra đủ thứ còn ba vậy ba có đi nhậu nhẹt ai nữa đâu không phải sướng hả còn tụi bay mới nhậu nhẹt mới là chết rồi. Thấy không mấy con, thấy không? Đó, từ cái chỗ thân giáo của mấy con tu đúng thì mấy con sẽ dạy mấy con, nó sẽ thấy cái kết quả, nó tin tưởng mấy con lắm. Yên tâm đi mấy con cứ thực hiện đúng đi rồi gia đình mấy con tốt. Nó chuyển lần hết rồi con. Cái thiện pháp nó chuyển cả cái ác pháp với gia đình của mình trở thành tốt. Mấy con yên tâm, mấy con cứ nỗ lực tu được.
Bạch thầy, như thế thì coi như hiện nay thì kinh bổn của thầy diễn ra thì nhiều và chúng con cũng biết được, nhưng mà chưa đọc được bao nhiêu. Thì hiện nay trong cái pháp hành của thầy đã giảng và truyền thụ cho chúng con để chúng con hành, thì hiện nay chúng con nên đọc những kinh nào và xem những phương pháp nào để có những hồ thầy giúp đỡ cho trong cái pháp tu của chúng con, hay là không nên đọc thì chính thầy
à, bây giờ đó thì mấy con không có nên đọc nhiều kinh sách, bởi vì nhiều kinh sách đi tuổi mấy con già rồi, rồi cái sức của mình, cái mắt của mình rồi nó cũng mờ mịt nữa. Nó tốt hơn mấy con đừng có đọc, nhưng mà cái sách mà cần đọc là mấy con sẽ đọc sách những đạo đức dạy từng cái hành động, từng cái lời nói, từng cái suy nghĩ của mấy con. Mấy con sẽ đọc sách này nó giúp cho mấy con. Từng đó các con còn tu thì các con lại lời nói mềm mỏng, nhẹ nhàng, êm ái, không bao giờ giận dữ, nói nạt đầu ai hết. Nó sẽ dạy cho mấy con những cái đạo đức về ngôn ngữ, từ đạo đức về cái sự tư duy suy nghĩ, từ đạo đức về hành động. Nó dạy mọi cái hành động sống của mình trong cuộc sống, không làm khổ mình của người. Thì sách đó sau này thầy sẽ gửi cho mấy con hết. Các con nhớ thầy sẽ gửi cho mà. Thầy sẽ in cái sách đạo đức này nhiều, mà thầy gọi là văn hóa truyền thống đó. Các con sẽ đọc cái văn hóa truyền thống là dạy đạo đức không đó. Đó, thì thầy sẽ gửi cho mấy con đọc sách này. Mấy con chỉ cần đọc sách này thôi, một ngày mấy con đọc một chương, một chương thôi, thì một chương đó nó dạy đạo đức, có đạo đức trong đó những hành động gì. Rồi ngày mai các con đọc một chương khác thì nó có dạy đạo đức trong những hành động gì. Nó lợi ích cho mấy con, các con càng đọc thì mấy con càng rất đạo đức. Con hiểu không? Nó lợi ích cho mấy con. Cho nên sách này là cần thiết đọc. Còn những sách khác dạy con tu pháp này pháp kia, nó làm cho mấy con rối, không có cần đọc nữa. Chỉ cái pháp thầy dạy tu thôi đủ rồi, không có đọc nữa. Vì nhiêu nó là giải thoát rồi, không có cần. Mà bây giờ mình học, mình đọc thêm là đọc thêm những đạo đức, cách thức sống của mình hàng ngày sống, hành động như thế nào đúng, hành động thế nào sai. Đọc cái đó để cho mình bổ túc thêm những cái điều mình tu, nó càng tốt thêm. Nó trở thành con người có đạo đức, thánh hạnh mà các con. Mình làm thánh thì mình phải sống như vậy chứ. Chứ bây giờ không lẽ phàm phu rồi, bây giờ làm người tốt rồi, bây giờ ở chỗ này hoài sao? Phải lên làm thánh nữa chứ. Mình phải sống như thánh nhé. Thì mấy con bắt đầu mấy con ăn ngày bữa mấy con làm thánh rồi chứ bộ sống ai nữa đâu. Phải không? Còn ăn ba bữa là phàm phu rồi mấy con. Không hiểu không? Cho nên mình bắt đầu mình tập làm thánh từ từ rồi đó. Những cái hành động đó là hành động thánh hết rồi. Rồi sau này từ cái ngôn ngữ lời nói nhẹ nhàng, không nói nặng nói nhẹ ai, đó là hành động thánh đó. Phàm phu thì còn tục tử thì còn tục tiểu, nói lời nói này lỡ kia nạt nộ rồi. Chứ còn cái con người thánh không có bao giờ nạt nộ ai hết đâu. Không có nói to tiếng ai đâu. Đó là thánh rồi. Vì vậy thì bắt đầu mấy con đọc cái sách này thì nó giúp cho mấy con trợ với mấy con. Ờ mình phải làm thánh chứ, mang thân người chứ mà tâm hồn thánh hết rồi. Bởi vì thánh á, bởi vì tập như vậy á, thì các con đã từng sống ở trong những cái tâm thánh như vậy, thì các con chết các con làm sao phàm phu được nữa, phải không? Các con là phải thánh thôi. Thì vậy là đủ với con rồi. Thầy dạy cho con mới đi tới làm thánh thôi, đủ đủ sức rồi. Không, bây giờ mấy con còn gì nữa không? Nữa rồi.
Đã thầy cho con rồi. À, cái tính của con là ngôi hình như thế nào, quy luật có mà như luôn có, không có
cái gì của con làm đó.
À, như thầy giúp cho con vậy mới năng mà, cái gì ngôi như quy thế này là gì, như thế này là gì, cái gì này thì tỉnh đâu quá.
Nên đau, con bị đau, đó là cái nghiệp của con nặng. Con bảo như thế này nè, khi mà đau vậy đó, con tu hay hoặc gì đó, con bảo như thế này, con lắng nghe kỹ hơn thầy dạy cho. Họ là vô thường, tất cả những cái chân đau nhất ở trong thân này, tất cả những cái bệnh đau nhất này phải đi ra khỏi thân ta bình thường, mạnh khỏe, quắc thước, đi đứng không đau nhất, ngồi không đau nhất nữa. Còn tác ý cho mạnh nó đi, rồi cứ hỏi giờ nào tu con cũng tác ý vậy, rồi một ngày nào đó là con sẽ thấy thân con nó không có đau nhất chỗ nào nữa, con đi cũng như thanh niên đi vậy. Nó không có sợ té gì nữa, nó mạnh khỏe. Bởi vì cái phương pháp tác ý là cái lực của ý thức của con, nó ra lệnh làm cho cái thân của con nó sẽ mạnh khỏe. Và đồng thời con giữ tám giới đó, bát quan trai đó, con giữ tám giới rồi con tác ý cái bệnh con sẽ hết mà. Con nghe lời thầy, con tin thầy thì cái bệnh con sẽ không còn đau nhức khổ sở nữa. Chứ bây giờ con ngồi lâu cũng đau, con quỳ cũng đau, con đi cũng là đau nữa. Cái thân của con là cái nghiệp của con dữ lắm, nó hành hạ con dữ lắm. Bởi vì nó bị nghiệp của con bây giờ nó đổ ra, nó đau thứ đủ, nó không có phút nào nó yên cho con. Cho nên con bảo phải bình thường trở lại, cái thân này phải mạnh khỏe, quắc thước, đi đứng không có được đau nữa, hai cái chân này phải bình thường. Con ra lệnh nó vậy đi, rồi nó sẽ nghe, nó làm bình thường lại cho con.
Bạch thầy, còn một thời gian tâm đang dưỡng sinh bị tú ức chế, ngồi 2 tiếng đồng hồ là mồ hôi mà mỗi con rơi ra đây, con ra ngoài hồi khoa học tâm năng đây con được làm hướng dẫn viên. Con về nhà con mở một lớp tâm năng dưỡng sinh nữa là con cũng là hướng dẫn viên, sáng lập viên của tâm năng trung tâm tâm năng dưỡng sinh, cho nên là con biết vì đi sai pháp Phật nên con cái tầng tình tham si càng nhiều, cho nên là cái tưởng hoạt động nhiều thì trí tuệ con yếu đi. Cho nên là nếu máy mà con không gặp được cái pháp của thầy thì có lẽ như con cũng mê mơ trong cái sức khỏe thì có thật, bệnh có một lần có bệnh nhưng mà cái trí tuệ thì yếu đi, cho nên là cái trí nhớ con kém mà đi. Xin pháp thầy cho con một số pháp hướng tâm để bây giờ cái trí nhớ con làm sao khôi phục được để cho đời ra.
À hiện bây giờ đó con, thứ nhất là con đi chánh niệm tỉnh giác đó. Con chánh niệm tỉnh giác đó, con phá cái hồn trầm tự nhiên. Cái hồn trầm tự nhiên con hết thì cái sức tỉnh con nó có, nó tỉnh giác. Mà tỉnh giác thì con tác ý phục hồi lại cái trí nhớ. Khi nó tỉnh giác rồi con phục hồi lại trí nhớ thì nó sẽ nhớ. Còn con chưa có tỉnh giác á, con phục hồi không được. Con tập cho tỉnh giác này nè. Cho nó tỉnh, nó không còn bị hồn trầm tự nhiên nữa đó. Thì sau khi con thấy nó tỉnh rồi, mà thầy nói nó tỉnh, nó từ ở trong cái thớ thịt con nó tỉnh nó sẽ ra đó, thì lúc bây giờ con bảo nó cái trí nhớ nó phải phục hồi lại, phải nhớ không có được quên nữa, thì lần lượt nó phục hồi lại, nó thuộc về thần kinh rồi, cái trí nhớ con nó thuộc về óc, thuộc về thần kinh, cho nên vì vậy mà cái cơ thể con nó tỉnh giác được rồi thì con mới phục hồi lại nó được.
Xin bạch thầy, thì hiện nay chúng con cũng có bạn bè tu học với nhau, thì hiện nay chúng con được nhân viên vào thầy thì ôm pháp của thầy để về tu. Thì khi gặp bạn bè thì chúng con nên là làm thế nào? Nên nhắc nhở bạn bè hay là cũng là im lặng để mà tu? Thì xin thầy chỉ dạy.
Coi như là bạn bè của mình mà người ta có tâm tha thiết cũng muốn theo mình tu đó, nên mấy con nên giúp đỡ, đừng nên bỏ. Mặc dù là tôi tu chưa tới nơi, nhưng mà tôi thấy có những cái sự hiệu quả làm cho cái tâm, cái đời sống tôi bắt đầu bây giờ nó thấy nó hạnh phúc. Tôi cũng muốn các bạn cũng được vậy. Cho nên bây giờ có những cái gì khó hơn á thì các bạn nên hỏi thầy. Còn cái gì mà tôi đã làm được là tôi sẽ sẵn sàng tôi giúp các bạn, thì các con sẽ nói với các bạn được, chứ không phải là nói mình không giúp đỡ, nhưng mà mình phải nói rằng những cái mà tôi làm được, còn những cái tôi chưa có làm được thì các bạn muốn hỏi tới những cái tôi chưa làm được thì nên hỏi thầy, chứ còn tôi không dám chỉ cái này đâu, tôi chỉ nó trật cho chắc chết. Hiểu không? Các con cũng nói thẳng, nói thật vậy đó, chứ đừng nói là tôi đã tu tới nơi rồi không được, bởi vì mình ở đây mình mới được từng phần giải, nó được những cái phần giải thoát nhỏ của mình thôi. Nhưng mà vì cái lợi ích này, mình thấy cái lợi ích này là cái đạo đức, cho nên mình hướng dẫn cho bạn bè mình, khi người ta thấy mình được cái cuộc sống như vậy đó, người ta cũng thích, cho nên mình phải giúp đỡ chứ sao lại mình bỏ người ta. À, nói để chờ tôi tu xong rồi, chờ ông tu xong rồi chắc tôi chết mất rồi còn làm sao mà tôi tu. Cho nên bây giờ giúp đỡ người ta được phần nào thì mấy con giúp đỡ chứ không sao hết đâu. Nhưng mà mình không có dạy người ta tới nơi tới chốn được, vì vậy mình nhắc nhở người ta có những cái gì khó khăn đó, thì mau mau hỏi thầy. Thầy sẵn sàng thì giúp đỡ, thầy là người đi tới nơi rồi. Còn tụi tôi thì cũng đang ở trên con đường đi, nhưng mà được cái phần lợi ích nào đó thì tôi sẽ giúp đỡ cho bạn bè với nhau, để bạn bè sống được cái lợi ích đó thì các con sẽ giúp đỡ được, không phải sợ hết, đừng sợ.
Con xin sám hồi thầy là vì có lẽ con lọt vào pháp ức chế tâm, cho nên bây giờ con không biết cái thanh thản, trạng thái thanh thản nó nằm thế nào cả, cho nên chắc chắn là vì ức chế tâm nên con hay quên. Thế thì bây giờ thầy xin giảng cho con cái phần thanh thản nó như cách thế nào. Hôm qua thầy nói là
cái phần thanh thản như thế này nè, bây giờ con muốn viết chắc cái phần thanh thản mà không bị ức chế đó, không thì con ngồi chơi như thế này nè, con ngồi con xả con chơi như này nè, con bảo thư giãn hết rồi bắt đầu nó thư giãn ra hết, con cứ nhắc thư giãn thôi, rồi con ngồi chơi như nó, rồi bắt đầu bây giờ đó con để cho nó tự nhiên, rồi mới con mới tắt ý xem coi thanh thản của con, thì con mới nhìn thấy cái sự thanh thản tự nhiên của nó đó, thanh thản tự nhiên rồi đó. À, con rồi một lần con xét nó vậy rồi con, mà con chú ý nó nữa thì nó mất thanh thản rồi con. À, con chỉ nhắc nó rồi con xét thấy là tự nhiên rồi đó. Rồi bắt đầu ngày mai con lát nữa con làm lại lần nữa, con sẽ thấy tự nhiên của nó, rồi con xả ra chứ con đừng có ôm nó nữa, con ôm là con bị chế, con hiểu chưa? Rồi con xả ra, rồi con tập dần vậy đó, con bắt đầu con nhận ra được nó. À, để tự nhiên nó như vậy là mày thanh thản rồi, tao không có phần động gì tới mày đâu. Mà hãy có cái chướng ngại gì mà lọt vô trong thân tâm tao thì thay đổi. Thì lúc bây giờ con tu tứ niệm xứ được rồi, con hiểu chưa? Bắt đầu đầu tiên á thì con ngồi con chơi vậy, con đừng có chú ý cái thanh thản gì hết, con đừng nhắc gì hết, ha? Thôi con ngồi chơi vậy, bắt đầu đó thì con mới để cho nó tự nhiên, nó yên ổn á. Thì sau khi nó yên ổn rồi, con mới nói bây giờ xem con nó thanh thản không? Thì con nói cái con
chú ý ra thành thản như vậy là thành thành thản đó. Nhưng mà mình đã nói xem coi nó thanh thản là đã bị ức chế rồi đó. Cho nên mình xem nó coi thôi rồi cái mình xả ra. Rồi nó khó lắm, còn bởi vì mình đã nhắc nó là mình đã gom tâm, gom tâm chú ý nó. Mà nếu mình không gom tâm chú ý thì cái thanh thản nó tự nhiên thì mình làm sao biết. Nó kẹt cái chỗ mình không biết nó. Cho nên khi mình nhận ra rồi, như vậy mày thanh thản nhưng mà tao không có ở trong này nữa, tao đi xả ra. Mày để một vài lần thì cái nó quen rồi, cái bắt đầu con không cần nhắc, cái con tự nó thấy sao. Không nhắc nữa mà thấy tình trạng rồi, bắt đầu bây giờ ở tâm tí nhìn tí tu. Chứ thể mình nhắc nó là bị gom rồi, gom như tình trạng. Tại vì con tu tập cái đó là con tập ức chế, con gom tâm nó quen rồi. Cho nên con nhắc cái nó gom, nhắc cái nó gom rồi. Cho nên tại vì biết cái chỗ đó rồi. Còn cái người mà ta chưa có tu á, là người ta nhắc á, là nó thanh thản. Bởi vì họ không có tu, họ không gom. Cho nên một lúc cái nó bật ra niệm này, niệm kia, nó không có yên được. Còn con á, nó gom lại, nó yên, nó không có niệm nữa. Con hiểu chưa, nó bị ức chế. Còn cái người ta nó chưa có tu, nó chưa có quen, người ta nhắc thanh thản vậy chứ, thằng vẫn biết thanh thản chứ lát nó không có thanh thản. Con hiểu chưa? Vậy nên cái tự nhiên của người ta nó có cái thanh thản tự nhiên, mà do đó theo thầy hướng dẫn thời gian sau cái ta nhận ra thanh thản được. Còn con bây giờ đó thì nhắc nó để mà thấy thanh thản rồi xả ra, chứ không có được ở trong đó nữa. Thì nhắc thanh thản rồi xả ra lần lượt rồi tôi bắt đầu bây giờ con không nhắc nữa, thanh thản mà thanh thản mà nó rất tự nhiên thôi. Thì bắt đầu bây giờ chứa ngại thì giữ, chứa ngại thì để tự nhiên cái thanh thản đó, chứ phải con nhắc cái nó gom lại. Tại vì con tập cái tâm năng nữa, nó quen cái chế rồi, con hiểu không? Nó kẹt cái chỗ đó nữa, mà phải tu cái này. Nó là cách thức thì giúp con để mà con giữ cái thanh thản, con tu chứa nhiều thứ. Con làm vậy thời gian sau nó quen rồi, cái bắt đầu con không bị vô tập. Rồi nhớ mấy con.
Con xin một thời lời của con nữa là vì cái chùa Long Đàm của chúng con hiện nay lên nơi cao cao tu viện nhiều tỉnh, con nghĩ rằng nếu như mà chỗ này phát triển được là bọn con ước nguyện bây giờ cũng có trên dưới khoảng cái số mà tu tiến tu trong khoảng 30-40 người, nhưng mà số mà họ được nhận được chánh pháp và thì cũng khá nhiều thế trong vòng trăm. Thế thì hôm nay là có một sư mà cùng thương binh hàng hái mà họ Nguyễn Đinh gì con, thì cái tu đó thì hiện nay là vì có một số ở đó Phật tử ở đó họ lấy gì họ xây chùa lên, họ viên đại thư cùng bàn bè chúng con cả, nhưng mà họ xây chùa lên họ lấy quyền của họ là muốn đưa một sự số sứ mà bàn bè của họ tu miền Nam về để tu trì tại đó. Thế thì sứ ni đã về đó lâu rồi, nhưng mà vừa rồi xa sau khi nhận được những quyền đưa về chữ Phật của nhà con đưa về của thầy đưa về ấy, thì họ đã giác ngộ rồi. Ban đầu họ đuổi như hôm nay thì cùng đuổi lên đuổi xuống, nhưng mà cùng gió là gió cái nhóm nữa họ bảo họ quen công an tỉnh, họ cứ bảo với họ cứ đưa thầy to như con xuống đưa lên cứ lên với con cứ đầu tranh mãi. Thế thì hôm nay họ gặp cái cảnh pháp rồi, nhưng mà vì thứ này là hôm nay vì á là khi lừa thứ kháng cùng ăn một ngon chúng con à, chứ đang đang đi tu tập thì cái pháp thì biết nắm được mấy, nhưng mà cùng định muốn vào thầy, nhưng mà hiện nay thì cũng bị ông Minh ông chủ tịch cái đó ông muốn giữ ông kháng lại để chuyển hộ khẩu cho, và để muốn trụ trì tại đó một thời gian để hộ trì chánh pháp. Nhưng mà lúc đầu sư thiền địa về và con nhà con để giúp mình muốn được cái này là phải vào thầy gấp kể, nhưng mà giờ là theo con thì sư muốn sư kháng là muốn thưa với thầy xem thử cũng đến vào đợt này để thời gian cho mình ngồi để cho khỏi họ đưa cái số về đó họ sẽ là họ tránh mấy cái chùa nhà con tu ấy. Nên là thì sẽ chỉ bây giờ thì theo con
nhiều đó con.
Dạ, theo con nhiều. Dạ, theo đến hay là đến vào trong dịp đi gấp hay là đến để thời gian cho người muối để cho họ không đưa, họ không có điều kiện để họ đưa cả cái thứ ngoài đại thừa về thì là đi vào sáu là cả cái đăng.
Còn phải chờ cái thời gian để cho cái sư này nó hoàn toàn nó yên ổn hả? Rồi sau này mới giao thầy mới hướng dẫn cho sư tu lập. Dạ. Rồi sau đó sư về sư lãnh đạo thì nó vững vàng, nó sư diện nó lắm rồi. Dạ. Còn sẽ có cái chỗ trường hợp đó. Chứ không bây giờ già đây thì coi chừng hỏng chừng
vấn đề
cho nên từ từ hả con, cái đó là hay á.
Dạ.
Cái kế hoạch đó là hay tới
thôi đi chúng con huynh đệ chúng con xin đào đạ thầy, chúng con đi thẳng chúng ta đi đến làm xuyên thầy nhiều lần xin đào đạ thầy. Dạ.